Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là làm sao không đổ vỡ. Xin quý vị gọi cho một phần. Kính thưa đại chúng, thông thường trong cuộc sống của chúng ta, trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân, không thể nào tránh khỏi lời qua tiếng lại. Không ít thì nhiều, không nặng thì nhẹ, điều đó rất là khó tránh. Nhưng mà thông thường cái tâm lý của người đời đó, mặc dù chuyện nó không có thấy trầm trọng lắm, nhưng mà vẫn có cái khuynh hướng là làm đau khổ cho nhau nhiều, làm đổ vỡ. Mặc dù những chuyện nó không đáng có thể hàn gắn được, nhưng mà như tâm tư của mỗi người gần như không muốn như vậy. Bài pháp làm sao không đổ vỡ nhằm cái mục đích gợi ý, khuyến khích, và nếu có thể coi đó là một cái chất liệu để mà cho tất cả mọi người chúng ta thực hành để tránh những cái đổ vỡ được, thì đó là cái điều hết sức là may mắn. Để làm rõ sự kiện này, chúng tôi xin kể đại chúng nghe một câu chuyện. Ở trong kinh Đức Phật có ghi lại, có một con sư tử mẹ đang đi kiếm ăn. Con sư tử đó có mang thai, nó sắp làm mẹ. Buổi sáng hôm đó, nó chạy đuổi theo một con nai. Con nai chạy thật là nhanh. Dù là sức yếu, nhưng mà con nai vẫn chạy nhanh hơn con sư tử mẹ. Con sư tử mẹ dù là mạnh, nhưng mà tại vì đang mang thai, cho nên nó chạy cũng rất là chậm chạp. Con sư tử mẹ chạy theo cái chú nai rất là lâu, nhưng mà vẫn không bắt kịp được con nai. Sau đó, con nai chạy tới một cái rãnh sau, và chú nai lẹ làng nhảy qua cái rãnh sau bên kia. Sư tử mẹ rất là bực tức là tại vì không bắt được theo kịp con mồi, và nó cũng đang cần thức ăn. Đang cần thức ăn cho chính con sư tử mẹ và cho con sư tử con đang ở trong bụng. Vì thế mà con sư tử mẹ này cố hết sức nhảy qua cái rãnh sau đó. Thì một tai họa nó xảy ra. Tại vì con sư tử mẹ đó nó dùng sức quá nhiều, cho nên vừa nhảy qua là nó vừa sảy cái đứa con ra. Do vậy mà dầu là vượt qua được bờ bên kia, nhưng mà con sư tử mẹ biết rằng mình đã mất đứa con đi. Đứa con mà nó chờ đợi từ bao nhiêu lâu, nó đã thương mến hết lòng, muốn thấy được cái đứa con của mình. Nhưng mà chỉ vì một phút vô tâm, nó đã quên rằng nó đang mang bào thai ở trong người, và nó cần phải hết sức cẩn trọng. Chỉ một phút lơ đễnh thôi, nó đã không giữ được đứa con của nó. Mặc dầu là qua được bờ bên kia, nhưng mà con sư tử mẹ đó nó không màng đến việc bắt con nai kia nữa. Nó không còn muốn chạy theo chú nai kia, cũng không muốn ăn, không muốn làm gì cả. Sư tử mẹ trong lúc đó nó nghĩ rằng nó phải chết đi, tại vì nó đã đánh mất cái đứa con yêu quý trong đời. Và như vậy con sư tử mẹ đó nó đứng ở bên cái rãnh đó, nó khóc rất là lâu. Đó là một trong những câu chuyện đã được Đức Phật kể lại ở trong kinh. Khi trở về hang, con sư tử mẹ đó rất là buồn. Cả tuần nó không muốn ăn uống gì cả, tại vì trong lòng nó đau buồn. Đứa con là cái lý do để mà cho nó sống, bây giờ đứa con mất đi thì làm sao nó có thể sống được? Làm sao con sư tử mẹ đó nó có thể hạnh phúc khi mà không có đứa con? Nhưng mà rồi thời gian là cái liều thuốc hồi sinh, nó làm cho tất cả đều thay đổi. Và con sư tử mẹ nó cũng nguôi ngoai đi, bắt đầu nó là đi săn trở lại. Tại vì cả một thời gian dài nằm ở trong hang cũng đói bụng, bây giờ nó không có con, cho nên con sư tử mẹ đó nó cũng có thể chạy nhanh hơn, cho nên việc bắt mồi đó nó cũng đơn giản hơn nhiều, nó không khó khăn khi mà lúc nó còn đang mang thai. Thế rồi cho đến một ngày kia, khi mà đang đi ở trong rừng, nó tìm mồi, thì nó bắt gặp chú sư tử con đi lẫn lộn trong một bầy khỉ. Chú sư tử con nhỏ cũng leo trèo, cũng đùa giỡn với bầy khỉ. Sư tử mẹ suy nghĩ, đây đúng là cái đứa con của mình. Mình nghĩ là nó đã chết, nhưng mà nó vẫn còn sống. Và đó là một cái sự thật. Tại vì khi sư tử mẹ lúc rượt bắt chú nai kia, cố sức nhảy qua bên kia rãnh, thì chính lúc đó nó rớt con sư tử con ra. Và chính ngay lúc đó, ở trên một cây cao kia có một con khỉ chúa, nó thấy hết tất cả mọi việc. Sau khi con sư tử mẹ đau khổ buồn phiền vì đã mất đứa con bỏ đi rồi, thì con khỉ chúa đó nó leo xuống và nó ẵm sư tử con kia về nuôi. Thế là từ đó chú sư tử con đó ăn thì cũng ăn trái cây, uống thì uống sữa khỉ. Tất cả những cái việc làm của khỉ, chú sư tử con này đều cũng làm theo. Và kể cả cũng kêu chít 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 giống như khỉ vậy. Lẽ tất nhiên là khỉ chúa này cũng rất là thương yêu chú sư tử con. Và chú sư tử con cũng rất là thương yêu con khỉ chúa này. Và con khỉ chúa này cũng coi chú sư tử con đó là giống như khỉ con của mình. Và khỉ con và sư tử con chơi với nhau rất là thân, thân như anh em trong một nhà vậy. Không có cái sự phân biệt mày là khỉ, tao là sư tử, hay là mày là sư tử, tao là khỉ. Ngày hôm đó sư tử mẹ nhìn thấy con mình trong bầy khỉ, bà ta mới nghĩ như thế này: ờ, thì ra là con ta vẫn còn sống, nhưng mà bây giờ nó lại quen sống như một con khỉ, thì bây giờ mình làm sao đây? Sư tử mẹ không nói gì cả, nhưng mà trong đầu vạch định một cái chương trình làm thế nào để đem chú sư tử con trở lại sống nơi Lâm Sơn với cha mẹ, với dòng họ của sư tử. Sư tử mẹ quyết định chờ đợi, và ngày chờ đợi đó đã đến. Lúc mà cái dòng họ nhà khỉ của ta đi chơi, không biết lý do sao mà chú sư tử con này là không đi. Lúc đó sư tử mẹ mới đến bên sư tử con mà nói: con có biết mình là sư tử không? Con có biết con là con của ta không? Lúc đó sư tử con mới trả lời: ê, không được, bà đừng nói vậy. Bà không phải là mẹ của tôi. Tôi đâu có giống bà đâu. Mẹ của tôi cho tôi sữa, ôm tôi vào lòng, bồng tôi lên cây, dạy tôi leo trèo, cho tôi ăn nhiều trái cây ngon lắm. Vậy mà tại sao bà dám bảo bà là mẹ tôi? Tôi thấy cái mặt của bà tôi ghét lắm. Sư tử mẹ biết rằng mình đã phạm một cái sai lầm, là đã nói không khéo. Đáng lý ra không được nói thẳng như vậy, mà nó phải nói khéo hơn. Vì thế mà nó quay đi và suy nghĩ: ta phải tìm cách nào để mà làm quen với con ta, để đem nó về nhà, để cho hai mẹ con sống trong cái tình thương yêu. Ta rất mong muốn như vậy. Thế là sư tử mẹ chờ đợi thêm một thời gian nữa. Rồi khi thấy sư tử con đang chơi một mình, sư tử mẹ mới đến bên và nói một giọng rất là từ ái. Lẽ tất nhiên là ai cũng thích dịu ngọt, dầu cho cái người đó mình ghét cay ghét đắng đi nữa. Nhưng mà họ đến với mình nói một cái dòng thân thương trìu mến, tự nhiên mình thay đổi ngay. Hay là mình giận dữ người ta, nhưng mà người ta nói với một cái dòng hết sức là dễ thương, thì cái cường độ giận dữ đó nó cũng sẽ thay đổi ngay. Quả thật sư tử mẹ đã biết được cái tâm lý đó và đã rất khôn khéo đến gần đứa con. Sư tử mẹ nói một dòng rất là dễ thương: hôm nay con có khỏe không? Ta rất vui khi mà được gặp lại con. Xin lỗi rằng là hôm nọ, tại vì trong một phút nhớ nhung con của ta nhiều quá mà ta lầm tưởng con là con của ta. Nhưng mà ta đã sai rồi. Con là một chú khỉ rất là dễ thương, vì vậy ta muốn kết thân với con, muốn đi chơi với con có bằng lòng không? Con sư tử con nghe nói như vậy rất là vừa lòng, tại vì bà này không có cái vẻ hung hăng, mà bà lại muốn làm thân với mình. Không những vậy mà bà còn muốn đi chơi, bà muốn dắt mình đi chơi nữa. Thế là con sư tử mới nói: ồ, cái đó thì được, dễ dàng thôi. Tôi rất là vui lòng làm bạn với bà, nhưng mà với một điều kiện là đừng bao giờ bà kêu tôi là sư tử con của bà, tại tôi không thích. Tôi là khỉ mà, tôi chỉ thích tôi là khỉ thôi. Bà phải gọi tôi như vậy thì tôi mới chịu. Lẽ tất nhiên là bà sư tử bằng lòng. Nhờ cái lời nói nhẹ nhàng, khéo léo mà sư tử mẹ đó đã làm bạn được với sư tử con. Khi mà đi chơi một lúc như vậy thì sư tử mẹ mới nói như thế này: nãy giờ chúng ta đi chơi nhiều rồi, ta thấy khát nước, con có muốn uống nước không? Thì sư tử con nói rằng: được chứ, mình chơi lâu cũng khát nước, tôi cũng muốn uống nước nữa. Thế là sư tử mẹ và sư tử con bắt đầu đi uống nước. Trong bụng sư tử con mới nghĩ rằng là cái bà sư tử này, người ta đồn nói là sư tử là vật người vật thú như ngoe, mà sao bà đến với mình và dễ thương quá. Không những vậy mà chơi thân với mình, bà cũng không ép mình làm cái điều gì cả. Chơi với bà kể ra cũng vui. Thế là tâm của anh sư tử con này là muốn chơi, muốn gặp gỡ bà sư tử kia. Rồi một ngày nọ, sư tử mẹ rủ sư tử con đi chơi thật là xa và đã bắt đầu rất là thân. Sư tử mẹ đó đã rất kiên nhẫn, tại vì biết rằng nếu mà không kiên nhẫn thì không có cách gì mà mang chú sư tử con về. Không mang về thì làm sao mà sống trong gia đình được? Không mang về thì làm sao mà gặp cha của con sư tử được? Làm sao mà có thể sống chung với cộng đồng của sư tử? Cũng như lần trước, sư tử mẹ bảo bây giờ chúng ta lại đi uống nước. Khi mà cùng uống nước thì bóng của sư tử mẹ và sư tử con đó nó hiện trên mặt nước. Trước khi uống nước thì bỗng nhiên sư tử mẹ bảo: con này, khoan uống nước đã, bây giờ con cứ nhìn xuống dưới nước coi con thấy cái gì. Ta thì ta thấy hình của ta dưới nước đó, bây giờ con nhìn xuống dưới nước coi con thấy điều gì. Khi mà sư tử con nhìn xuống, nó là thấy nó không phải là con khỉ. Nó nhìn thấy cái hình của nó là giống cái bà sư tử kia. Nó nhìn lên thì thấy một con sư tử. Nó nhìn xuống dưới nước thấy hai con sư tử. Nó chưa bao giờ soi mình dưới nước, cho nên nó thấy cái đám khỉ kia, nó tưởng nó cũng giống là con khỉ vậy và đinh ninh mình là khỉ. Nhưng mà khi nhìn xuống nước thì thấy nó là con sư tử. Sư tử con bắt đầu nghi ngờ về thân thế của mình, nghi ngờ nó không phải là khỉ. Nó mới suy nghĩ có thể ta không phải là khỉ. Thì cùng lúc đó sư tử mẹ thấy rằng sư tử con đã bắt đầu nhận ra mình là sư tử, cho nên nó nghĩ rằng con mình đã chuyển đổi. Vì thế mà sư tử mẹ rống lên một cái tiếng rống, con sư tử dồn vào sức hai chân nhảy vọt qua bờ bên kia suối. Lúc đó chú sư tử con cũng rống lên một tiếng rống thật lớn, co giò nhảy theo sư tử mẹ. Đó là lần đầu tiên nó không kêu như khỉ, nó nhảy sang bờ bên kia như mẹ nó. Và giờ thì nó biết nó là sư tử con chứ không phải con khỉ. Sau đó sư tử mẹ đi trước, sư tử con đi sau, và cả hai trở về hang động của sư tử, sống với xã hội cộng đồng của sư tử. Sau khi chú sư tử con đã trưởng thành và trở thành một chú sư tử thực sự thì nó nói với sư tử mẹ như thế này: con biết con không phải là khỉ, nhưng mà Con vẫn thích gia đình khỉ. Con thích tại vì con biết rằng nếu không có họ thì con đã chết lâu rồi. Con vẫn thương mẹ khỉ, thương anh chị em khỉ. Mẹ hãy cho con về thăm họ. Tại vì nơi đó cũng là cái nơi mà con đã sống từ nhỏ. Đó là cái câu chuyện mà Đức Phật đã kể ở trong kinh. Qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rất là thú vị. Có nhiều khi chúng ta thấy rằng cộng đồng xã hội loài người nhiều khi mình không có chấp nhận được cái người khác tộc. Nhiều khi mình không có thể chấp nhận được những cái người mà có quá nhiều cái tật bệnh, có quá nhiều cái kỳ cục, khó có thể thương được. Thành ra vì vậy mình có cái khuynh hướng là tách rời họ ra, hay là cái người đó có cái khuynh hướng không thể sống chung được với mình. Thế nhưng mà nhìn vào cái cách cư xử của con khỉ với gia đình khỉ thì thấy rằng là mặc dầu nó là sư tử nhưng mà tại vì nó không có mẹ, nó cần sống, cho nên khỉ mẹ khỉ chúa đem về nuôi. Và anh em của khỉ coi chú sư tử này cũng giống như là anh em của mình. Mà bù lại thì chú sư tử con sau khi nhận ra cái dòng họ huyết thống của mình, mặc dầu biết rằng gia đình khỉ không phải là gia đình của sư tử, nhưng mà nhớ tới cái thâm ân, nhớ tới những cái ngày tháng mà mình còn thơ ở với gia đình khỉ và vẫn tới lui thăm hỏi. Đức Phật dùng cái câu chuyện đó để ngài chỉ cho chúng ta biết rằng tất cả mọi người chúng ta đều có một cái dòng họ, đều có một cái huyết thống rất là đẹp. Ở nơi đó chúng ta có khả năng hưởng trọn hạnh phúc, tự do và sự vững chãi của mình. Nhưng mà tại vì chúng ta sống trong một cái xã hội không phù hợp với cái sự phát triển của chúng ta, cho nên chúng ta quên rằng mình có thể sống hạnh phúc, tự do như những người có tự do vững chãi. Chúng ta có thể ngồi bề vệ như con sư tử mà không phải sợ sệt bất cứ điều gì. Chúng ta có thể hiên ngang đi lại mà chúng ta không thấy có cái sự vướng mắc. Chúng ta có thể đi đứng nằm ngồi như một người giác ngộ, và trong một quá trình có thể có rất nhiều hạnh phúc, nhưng mà chúng ta là không làm được bởi vì chúng ta bị hướng dẫn sai đường. Nó giống như chú sư tử con vậy. Cái cương vị của một con sư tử là bất khuất, là chúa tể của sơn lâm thì không sợ bất cứ một cái loài mãnh thú nào cả. Thế nhưng mà do cái sự rủi ro được gia đình khỉ nhận nuôi và cảm thấy mình sợ sệt trước những thế lực của những mãnh thú khác, kể cả tâm tư của sư tử con không biết mình là sư tử. Chúng ta vì không có người hướng dẫn, vì được đào tạo trong cái môi trường không thích hợp, cho nên chúng ta không thấy được cái hạnh phúc. Vì thế mà khi ăn thì chúng ta không biết ăn như thế nào. Chúng ta ăn mà không có tự do, không có tự tại. Chúng ta đang ăn mà nghĩ đến điều gì đó. Chúng ta để cho cái nỗi buồn giận, lo âu, sợ hãi trấn ngự trong tâm hồn. Chúng ta không có khả năng có mặt khi mà chúng ta ăn như một người tự do. Do vậy mà trong tâm tư của chúng ta cứ sầu khổ. Không sầu khổ đó thì sân hận, ganh tị, tật đó đủ thứ. Khi ăn một chén cơm hay một miếng bánh hay là uống một hớp nước, chúng ta không ý thức được là mình đang ăn, đang uống. Tại vì chúng ta không biết là chúng ta có mặt trong hiện tại. Có nhiều người ăn rất là vội vã, ăn mà như thấy rằng bên cạnh mình không có ai cả. Họ không nhìn thấy được tất cả những người ở xung quanh. Họ cũng không nhìn thấy món ăn là tại vì trong đầu họ cứ lo âu, buồn, rầu, sân hận. Nghĩ là người kia họ rắp tâm, họ hại mình. Nghĩ là người kia họ không thích mình. Bao nhiêu cái ý tưởng nổi lên ở trên đầu. Đôi khi chúng ta cũng sân hận đến nỗi chúng ta cứ đứng lên ngồi xuống để không phải nhìn thấy cái người đối diện với mình. Đứng lên ngồi xuống để khỏi phải có thì giờ trả lời với những người xung quanh mình. Vì trong tâm tư cứ nghĩ như vậy, cho nên chúng ta không ăn đàng hoàng. Chúng ta không thấy được những người thân rõ ràng khi mà mỗi người chia tay đi mỗi hướng. Có nhiều khi chúng ta không thích ngồi chung, chúng ta chỉ thích ăn của mình thôi. Bưng một chén cơm, một dĩa cơm hay là một ổ bánh mì nào đó, ngồi ở chỗ nào đó ăn mà mình không muốn tiếp xúc với ai cả. Thực ra ăn là bữa ăn sáng cũng được, bữa ăn trưa cũng được, bữa ăn chiều cũng được. Đó là cái cơ hội rất là tốt để mà cho tất cả những thành viên ở trong gia đình ngồi lại với nhau. Ngồi lại với nhau, ăn những thức ăn đạm bạc, có cơ hội nhìn nhau. Lý ra là chúng ta phải hạnh phúc lắm. Tại vì chúng ta có thể nhìn nhau, có thể chia sẻ với nhau những cái điều rất là cần thiết. Nếu là trong buổi ăn ban sáng, chúng ta có thể chia sẻ những điều mà chúng ta sẽ làm trong một ngày đó. Bữa ăn tối có thể ngồi lại để chia sẻ những cái thành quả mà mình đã làm trong một ngày qua, để có cái kinh nghiệm mà ngày mai để làm tiếp. Nhưng mà chúng ta không làm như thế, để rồi cả ngày chúng ta chạy theo cái việc làm này, chạy theo cái việc kia, suy nghĩ mong lung, sống trong mộng tưởng điên đảo. Vì thế chúng ta phải thực tập sống như một người vững chãi, như một người tự do. Câu hỏi được đặt ra là làm sao để chúng ta có thể thực tập vững chãi tự do. Từ lâu chúng ta quên rằng cội nguồn tâm linh của chúng ta, tổ tiên của chúng ta là Đức Phật và các vị Bồ Tát, là những người có khả năng sống hạnh phúc, là những người rất là vững chãi và những người rất là tự do. Tự do không theo cái nghĩa của thế gian, đòi hỏi nhân quyền, đòi hỏi bình đẳng, mà tự do của các ngài á là tới lui, tự tại, không có vướng mắc gì hết. Coi tất cả mọi người như là anh chị em trong một đại gia đình. Cho nên các ngài đến và đi tự do. Vì chúng ta không nhớ là chúng ta có một cái cội nguồn tâm linh, có chư Phật, chư Bồ Tát là những người đã thương chúng ta hết lòng. Chúng ta cứ chạy lòng vòng để rồi tự đắm mình trong cái đau khổ. Đức Phật và các vị Bồ Tát đã thể hiện giống như con sư tử mẹ đi tìm đàn con của mình đã lạc lối. Chư Phật và chư Bồ Tát cũng với cái tấm lòng kiên nhẫn và rất là khéo léo, thông minh mới có thể hướng dẫn chúng ta trở về. Biết rằng chúng sanh có nhiều người cũng nghĩ đến Ngài, nhưng mà vì tham vọng si mê rồi cũng chạy theo dẫn mình vào đường cát bụi để rồi chịu khổ sở. Có những người không bao giờ nghĩ tới Ngài, có những người không bao giờ biết được Ngài là ai. Nhưng mà cho dù là biết hay không biết, cho dù là đối với các ngài như thế nào, thì chư Phật, chư Bồ Tát vẫn với cái tấm lòng đồ sanh, kiên nhẫn và vẫn luôn luôn lúc nào cũng muốn hướng dẫn những con người đó trở về với đường chân nẻo chánh. Chư Phật cũng nói cho chúng ta biết rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khả năng hạnh phúc, an lạc, tự do. Vậy mà trong cuộc sống chúng ta cứ đau khổ, chúng ta cứ chìm đắm trong danh lợi mộng huyễn, do vì gánh nặng của khổ đau mà chúng ta làm cho người chung quanh của chúng ta không hạnh phúc, chính bản thân của chúng ta cũng không có hạnh phúc. Bây giờ đây chúng ta phải trở về với cha mẹ ruột của mình, học đi, học đứng, học ngồi, học nằm, học nói, học lắng nghe trở lại, để có thể làm sống lại cái cung cách một con sư tử thật sự. Nó giống như con sư tử con vậy. Khi còn ở với gia đình khỉ, thì gia đình khỉ cho ăn trái cây, tập cho leo trèo, tập cho chạy nhảy. Bây giờ trở về với sư tử mẹ, sống trong cộng đồng của sư tử, phải có cái cách đi oai hùng của con sư tử, phải học cái tiếng rống giọng mạnh của chúa Sơn Lâm. Chúng ta cũng vậy, dầu đã lạc lối nhưng mà chúng ta đã biết trở về, chúng ta cũng phải học hỏi kinh nghiệm, học hỏi bước đi của những người giác ngộ, học hỏi làm sao để cho chúng ta có hạnh phúc và những người chung quanh chúng ta có hạnh phúc. Nếu mà không biết học hỏi kinh nghiệm, hay là chúng ta đã quên con đường, quên những cái tập quán, quên cuộc sống có thể mang đến cho chúng ta yếu tố hạnh phúc mà chúng ta cần được hưởng, nếu mà chúng ta biết học, nó sẽ phục hồi và chúng ta cũng có được cái hạnh phúc. Còn nếu không á, thì cuộc đời của chúng ta càng thêm bi đát hơn. Như đại chúng đã biết, ngoài thế gian thì có gia đình huyết thống, trong đạo giáo thì có thầy tổ bạn hiểu, nghĩa là cả đời lẫn đạo đều có những cái nguyên tắc hay là những cái giới luật riêng của họ. Và qua những cái nguyên tắc hay là giới luật này, họ có thể duy trì hạnh phúc và vững chãi trong cái xã hội, trong gia đình, trong cộng đồng. Nhưng mà vì một số lỗi lầm nào đó, một số bất cẩn của cha mẹ, một số bất cẩn của thầy hoặc là tổ của chúng ta, mà chúng ta giận, chúng ta tuyên bố ly khai, chúng ta quên đi cội nguồn và đã đi lang thang cùng trời cuối đất, không thèm nhớ, không cần biết đến dòng họ tổ tiên huyết thống cha mẹ ông bà của mình là cái gì. Chúng ta cảm thấy rằng mình không có một nơi nương tựa, lạc lõng, bơ vơ ngoài trường đời. Vì thế mà chúng ta không nhận ai là thầy tổ của mình, không ý thức được rằng nơi nào là cái nơi mà chúng ta nương tựa, nơi nào mà nơi chúng ta cần phải xây dựng bồi đắp để đóng góp khả năng cũng như là truyền đạt những tinh hoa mà chúng ta đã từng học hỏi. Phải biết rằng Chúng ta là hoa sen với hương sắc rất là kỳ diệu, nhưng mà chúng ta đã đánh mất đi hương sắc của hoa sen đi. Chúng ta chỉ nghĩ tới buồn thôi, chỉ ngửi cái mùi tanh hôi của buồn thôi. Chúng ta không nhận ra mùi hương của hoa sen là mùi hương của chúng ta. Rồi làm sao? Đi tìm nước hoa để mà thoa lên người, cho rằng đó là mùi hoa của chúng ta. Và trong cái quá trình trôi lăn như thế, chúng ta đã gặp, đã thọ giáo, đã học hỏi không biết bao nhiêu điều là tiêu cực ở trong xã hội mà chúng ta là không biết. Đã vậy mà còn nghĩ là hay, đã vậy mà còn nghĩ rằng mình là cái người của thời đại. Lẽ tất nhiên xã hội cũng có những cái điều tốt đẹp, chúng ta có mặt trong môi trường mới này. Nhưng mà để biết được những điều tốt đẹp này trong xã hội mới thì chúng ta cần phải có cái người dìu dắt mới được. Như chúng ta đang sống ở trong xã hội Tây Phương, mà nhất là xã hội Mỹ đây, văn hóa của Mỹ có rất nhiều khía cạnh tốt đẹp. Phải nói là cái giáo dục của Mỹ, đường lối của Mỹ và cái phương pháp của Mỹ rất là tuyệt vời. Và chúng ta có thể học hỏi, chúng ta có thể sử dụng trong cuộc đời của chúng ta. Nó giống như sư tử con vậy. Mặc dù nó là sư tử, bình thường sư tử không leo cây được, nhưng mà ở với nhà khỉ, sư tử con vẫn leo cây được. Bình thường thì sư tử không bao giờ ăn trái cây, nhưng mà chú sư tử con này ở với nhà khỉ, cho nên cũng ăn trái cây được. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta cũng phải học. Nếu không có người dìu dắt, nếu không có người chỉ những cái điều hay mới lạ, thì chúng ta không thể nào học hỏi được những cái điều hay, mà cứ nghĩ rằng mình như vậy là như vậy rồi, mình không có muốn học hỏi gì thêm. Ở xã hội Hoa Kỳ, nền giáo dục rất là hay. Nhưng mà bên cạnh cái nền giáo dục hay, nó vẫn có những cái tệ trạng của xã hội, văn minh vật chất. Chúng ta chỉ có thể học những cái điều hay thôi, đừng nên học những cái điều dở. Có nhiều khi chúng ta không có người hướng dẫn, cho nên để cho những cái rác rưới của xã hội ở Tây Phương mà chúng ta đang sống đó, nó phủ trùm lên người của chúng ta hay là con em của chúng ta. Do vậy mà chúng ta chỉ nhận những rác rưới của xã hội Tây Phương đeo lên người. Nhưng mà khi mà chúng ta bỏ những cái thứ đó vào trong đầu, vào trong lòng của chúng ta, thì thân tâm của chúng ta sẽ khổ, và chúng ta sẽ khiến cho cha mẹ, tổ tiên, dòng họ của chúng ta đau khổ. Do vậy nếu mà có phải học á, học những cái hay thôi, đừng học những cái dở. Như chúng ta đã biết, giữa thế hệ trẻ và những người lớn tuổi, nó có một cái sự ngăn cách rất là lớn. Một trong những lý do là thế hệ của người lớn quá bận rộn. Và đương nhiên thế hệ trẻ cũng có những cái bận rộn thế hệ trẻ. Cả ngày cha mẹ bận rộn, con cái cũng bận rộn. Buổi tối khi mà về nhà thì tất cả cũng đều mệt mỏi. Và do cái mệt mỏi đó, nếu mà không nhìn nhận với nhau đó là anh chị em trong một gia đình tâm linh ấy, thì chúng ta thấy khó có thể hòa hợp được. Thành ra vì vậy đó mà khó có thể chấp nhận với nhau. Khi mà chúng ta biết không thể chấp nhận cho nhau rồi đó, một lời nói dù cho thân cách mấy đi nữa cũng dễ gây cái quạo quạo với nhau. Một cái lời nói dù là thật lòng xây dựng đến đâu đi nữa, nhưng mà vẫn có cái khả năng là nguyên nhân của cái sự bùng nổ to. Do vì không hiểu, do vì không thèm hiểu, do vì muốn làm cho nó to chuyện mà quào quọ bực bội phát sinh. Không có bên nào biết làm thế nào để lắng nghe cho sau, không biết làm sao để nói những lời yêu thương hòa hợp. Do đó mà khoảng cách giữa cái thế hệ trẻ và thế hệ lớn tuổi đó càng ngày càng rộng lớn. Thế hệ trẻ thì cảm thấy mình đau khổ, thế hệ lớn thì cũng cảm thấy mình đau đớn cũng không thua gì. Và cuối cùng, thế hệ trẻ không còn nhìn với thế hệ lớn nữa. Và cha mẹ không thể nhìn con cái của họ, và con cái cũng không thể nhìn cha mẹ. Mà kể cả đạo bà cũng vậy. Một khi mà đã không có thể chấp nhận với nhau rồi, bực bội sinh ra rồi đó, thì bao nhiêu thứ phiền muộn nó xảy ra, bao nhiêu những cái lời lẽ qua lại không tiếc lời, có thể là mày tao mi tớ, có thể là chửi bới cả dòng họ tổ tiên. Do vì không thương nhau, do vì không hiểu nhau. Đó là cái mà khuyết điểm lớn nhất, và đó là cái nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ. Như thế là cái hố ngăn cách nó càng ngăn cách sâu thêm. Mà như vậy cả hai cũng khổ, chứ không phải nói rằng là cái bên trẻ sung sướng khi mà mình mắng được người già, hay là bên già nghĩ là mình mắng được cái đứa trẻ kia là mình sung sướng. Không, không có. Cả hai cũng đau khổ, cả hai cũng dằn vặt. Mà nếu không hiểu đó thì cả hai vẫn cứ tiếp tục gây ra cái hận thù khác vào một cái dịp khác. Tiếp tục như vậy, tạo lên một cái môi trường xáo trộn vô cùng. Không những cho bản thân của người đó, mà cả một cái cộng đồng chung quanh rối loạn. Sở dĩ mà có như vậy là tại vì chúng ta chưa thể tiếp nhận, hay là không biết tiếp nhận cách sống từ đạo giáo của chúng ta đang học. Do vậy mà có đọc bao nhiêu kinh, ngồi thiền bao lâu, niệm Phật bao lâu, làm việc từ thiện cách nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ thấy đau khổ. Tại vì mình chưa có biết cách để sống với nhau, chưa biết cách chấp nhận cội nguồn tâm linh của mình, thì mình không thể nào mình chấp nhận cái người đó là người thân của mình được. Khi mà còn thấy xa lạ thì chúng ta vẫn còn thấy người đó là kẻ thù của mình. Ngày đó cái đổ vỡ vẫn còn đe dọa. Trong sự quên lãng này, chúng ta không biết nghệ thuật sống. Trong cái sự vùng về, chúng ta gây ra lỗi lầm. Nó giống như con sư tử mẹ, vì rượt theo chú nai mà phóng mình qua bên kia, rồi để cuối cùng làm sao xảy ra. Trong một phút lãng quên, đau khổ vì mình mất con. Ở đó chúng ta cũng thấy đã có rất nhiều bà mẹ, ông cha đau khổ vì đánh mất con mình. Đã có rất nhiều ông cha bà mẹ đau khổ vì không hướng dẫn được con của mình. Tại vì họ đã vô tâm, tại vì đã vụng về, tại vì những thế lực vô minh nào đó nó thúc đẩy. Thành ra cha mẹ mất con, con mất đi cha mẹ. Điều này không chỉ đúng cho cha mẹ người Việt Nam mà nó cũng đúng với các bậc làm cha làm mẹ ở Tây phương, ở cả các nơi trên thế giới. Tại vì có rất nhiều người làm cha làm mẹ ở Tây phương, họ cũng bận rộn, họ cũng không có chánh niệm, họ cũng vụng về. Do đó họ cũng đánh mất đi con cái của mình. Đó là cái bi kịch của xã hội. Một bi kịch khi mà cha mẹ không còn có thể nhìn nhận con cái của họ nữa, mà càng tệ hơn nữa, con cái không thèm chịu nhận cha mẹ, người đó là sinh đẻ ra mình. Không còn hạnh phúc khi mà nhìn nhau, cũng không tha thiết để gặp nhau nữa. Tại vì có ai nhận ai đâu mà gặp. Nếu có gặp thì cũng cứ coi như người xa lạ thôi. Vì có cái khuynh hướng như vậy, khi mà chưa có những cái đổ vỡ đó mà còn phải bám víu, còn phải sống với nhau trong một gia đình đó, thì chúng ta thấy khí thế trong gia đình nó ngột ngạt lắm. Do vậy mà khi ngồi ăn cũng không có hạnh phúc. Vì không có hạnh phúc, chúng ta không muốn ngồi chung bàn. Rồi tình trạng nó sẽ ra sao? Nhiều khi mình đi ăn tiệm một mình, nhiều khi mình bưng chén cơm mình ngồi một góc nào đó, tại không muốn ngồi, ngồi với nhau ghét. Có nhiều khi còn phang chén, phang bát với nhau. Có nhiều khi còn đá đổ cơm canh nữa. Vì không có hạnh phúc cho nên chúng ta cảm thấy khó chịu ghê lắm. Có những gia đình không ai muốn nhìn vào mặt ai cả. Tới bữa ăn thì người quay mặt về hướng đông, người quay mặt về hướng tây. Nhìn nhau, nếu có phải nhìn nhau thì bốn mắt nhìn nhau tức trào máu họng, chịu không nổi. Dữ lắm. Chỉ muốn chạy trốn cho khỏi thực tại, nhìn chỗ khác, không muốn nhìn người thân của mình, tại vì người thân của mình lúc đó dữ, ghê quá. Chúng ta không còn cảm thấy thân thiết với người thân của mình nữa, cho dù là người đó đã sinh đẻ ra mình, hay là cho dù người đó là cùng một huyết thống với mình. Và như vậy quý vị cứ coi đi, cả hai gương mặt cũng đau khổ cả. Và khi những người này nhìn lại chúng ta không thấy cái gì cả ngoài cái đau khổ, rồi mình nhìn lại gương mặt của họ cũng thấy không ngoài cái gì cả đau khổ. Người ta nhìn mình, người ta thấy mình cũng đau khổ. Mình nhìn người ta, mình thấy người ta cũng đau khổ. Thế mà có nhiều người còn chưa vừa lòng, vừa nói vừa nghiến răng, ghét quá chịu không nổi. Đó là những gì xảy ra trong rất nhiều gia đình, dầu là chúng ta làm như nó là không có cái gì xảy ra cả. Mà bây giờ đây chúng ta phải có can đảm nhìn thẳng vào thực tại. Phải nhìn vào thực tại và tự hỏi mình, tại sao lại để cho những cái điều này nó xảy ra? Tại sao? Người đó là cha mẹ của mình mà mình không thương, mình không chấp nhận được. Tại sao người đó là anh chị em của mình, họ có thể sống trong một gia đình của mình mà tại sao mình không thương nhau được? Hay là tại sao người đó cùng chung một thầy với mình, cùng là anh em của mình, mặc dầu là không phải học từ nơi thầy tổ của mình, nhưng mà đã ở với thầy tổ của mình thì mình tại sao mình không chấp nhận được? Mà trong khi đó ai cũng là làm hết sức hết lòng với mình mà mình không thương được, là lý do tại sao? Sư tử mẹ đã phạm một cái lỗi lầm là bà đã để cho con sư tử con nó rớt xuống để mất nó. Chúng ta cũng thế. Chúng ta đánh mất con cái của mình vì cái sự dại khờ của chúng ta. Và con cái của chúng ta cũng không còn cha mẹ. Dù chúng ta vẫn còn ở cõi đời này, nhưng mà cha mẹ không thể yêu thương con cái nữa, không thể ôm ấp chúng ta nữa, không thể ngồi ăn với chúng ta nữa. Và con cái không thấy cái giá trị của cha mẹ nữa. Đó là một cái bi kịch lớn. Không chỉ người tị nạn Việt Nam của chúng ta ở Tây Phương, mà còn cho cả những người có mặt ở xứ sở này lâu đời cũng như vậy. Có những người cha mẹ khi mà thức giấc, nó giống như con sư tử mẹ vậy, nhận ra được cái sự vụng về của mình, thấy được những cái lỗi lầm của mình và tu tập cầu phước để mong cái đứa con kia trở về. Chúng ta biết rằng con sư tử mẹ nó rất là kiên nhẫn, đầy tình thương, dầu đôi khi là phải nói những cái điều nó không muốn nói. Nhưng quý vị biết, nói lần đầu tiên con sư tử con kia nó không nhận, nó nói bà mặt mày bà ghê quá, bà không phải là mẹ của tôi. Nhưng mà nếu với một con sư tử mẹ mà tự ái đó, chửi mày cái đứa con mất dạy, chửi liền, mà không bao giờ gặp lại nó. Nhưng mà con sư tử đã kiên nhẫn, tính trăm phương ngàn kế để cho gặp cái đứa con của mình, để mà tìm cách đưa nó trở về với tổ tông dòng họ của mình. Những điều rất là khó nói. Có bao giờ mà mẹ xin lỗi con cái bao giờ? Thế nhưng mà chúng ta thấy trong câu chuyện này, Đức Phật cho chúng ta thấy một điều. Vì muốn đem cái đứa con trở về, cho nên con sư tử mẹ đó sẵn sàng xin lỗi đứa con. Tại vì ta đã sai lầm, vì nhớ con quá mà tưởng con là con của ta. Đó là điều ta không tế nhị. Chúng ta có thể thấy sư tử mẹ rất đau khổ khi nói lên những điều mà con sư tử mẹ rất là tự ái. Nhưng mà tại vì thương sư tử con, tại vì muốn đem con sư tử con trở về với cái cộng đồng của sư tử, cho nên con sư tử mẹ đó nói những cái điều mà nó không nên nói, hay là nó không thích nói. Nhưng mà vì yêu con là phải nói lên những cái điều đó. Khi chúng ta là người cha hay là người mẹ đã đánh mất hay là sắp mất con cái, có lẽ chúng ta cũng phải nên nghĩ tới điều đó. Một cái tiếng nói hạ mình là không chết ai. Hay là kể cả con cái khi mà mình sắp rời khỏi cái cộng đồng của cha mẹ đó, nên bỏ cái ngang tàng ngược ngạo của mình đi. Một cái lời xin lỗi, là cha mẹ xin lỗi con cái, đó là cái điều chưa từng thấy. Nhưng mà nếu có thể làm được mà giữa con cái của mình cũng nên làm. Hay là con cái, là con cái phải có bổn phận xin lỗi cha mẹ trong mọi lúc, nếu thấy rằng mình sắp rời khỏi cái cộng đồng của gia đình cũng nên làm vậy. Một tiếng xin lỗi hay là một tiếng làm thân, cái cách làm thân đó nó không có tổn hại ai cả. Tư cách con người nó không vì ở chỗ xin lỗi, nó không vì ở cái chỗ ngang tàng, mà ở cái chỗ hiểu biết, ở cái chỗ có thể tránh sự đổ vỡ. Nếu mà để cho nó tiếp tục, chúng ta sẽ đánh mất cả tương lai, mất con cái của mình, hay là mình mất con cái của chúng ta. Do đó chúng ta phải làm tất cả, bất cứ điều gì có thể mang con cái của mình trở về, hay là bất cứ một cái việc làm nào chúng ta có thể sống với cha mẹ, anh em, thầy tổ, chúng ta phải làm. Bằng tình thương, bằng cái sự quyết tâm, chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì chúng ta làm. Cái thành tựu là chỗ đó, chứ không phải vì cái tự ái, ngang ngược, khó chịu. Nếu đã đánh mất con cái mà chúng ta không muốn phải trải qua một giây phút khó khăn khi phải nhận lỗi với nó, thì con cái chúng ta cũng không bao giờ quay trở lại. Do đó chúng ta phải học những bài học của sư tử mẹ. Và lẽ tất nhiên nếu chúng ta là con, chúng ta cũng phải biết học cái bài học của sư tử con. Mặc dầu là như thế nào đi nữa, nhưng mà khi đã theo sư tử mẹ về, mẹ dạy sao học vậy. Chúng ta phải biết làm thế nào để sống bên nhau, nhận lỗi, để dần dần mang cho con cái của mình trở về cũng nên làm. Lúc đó cái mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ có thể nối kết trở lại. Và sau đó chúng ta có thể truyền đạt cho con những điều gì mà chúng ta muốn. Những cái vẻ đẹp của văn hóa từ quê hương xứ sở, từ cái truyền thống tâm linh, từ chư Phật, các vị Bồ Tát đã có. Nếu chúng ta cố gắng đi trở về với tâm linh, chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều châu báu quý giá trong truyền thống của chúng ta. Dù đó là văn hóa Tây Phương hay là văn hóa Đông Phương, đó là văn hóa nào cũng vậy, đều có cái truyền thống đẹp, nhất là đối với Phật giáo. Chúng ta cần phải biết nhận rằng một khi mà tình thương của chúng ta có mặt, đương nhiên mọi hận thù, mọi đổ vỡ có thể xóa đi rất là dễ dàng. Nếu chúng ta biết điều đó, chúng ta cùng nhau trở về, chúng ta có thể tìm được những thứ này. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có thể làm được. Do vậy mà chúng ta cần phải biết làm thế nào để lắng nghe, làm thế nào để tha thứ, và làm thế nào để chúng ta trở về với ông cha. Vì thế mà chúng ta cùng nhau bước trên đường khám phá, để khám phá ra những cái nét đẹp của truyền thống. Đó là cái điều cần. Tất cả các chú sư tử con, tức là những người đã lạc lối, người đã đánh mất dòng giống sự truyền thừa, chúng ta phải lắng nghe. Lắng nghe cái lời kêu gọi của sư tử mẹ trong máu, trong thịt của chúng ta. Và hãy trở về với cội nguồn tâm linh của mình. Chúng ta cũng vậy. Có thể trong cái giây phút bồng bột nào đó, chúng ta có thể ly khai gia đình, ly khai cái truyền thống của mình. Nhưng mà điều đó nó chưa chấm dứt ở đó. Nếu mà chúng ta biết lắng nghe, lắng nghe cái tiếng kêu gọi của tự tâm, lắng nghe cái tiếng kêu gọi từ cái cội nguồn tâm linh của chúng ta, để rồi chúng ta trở về với cái cội nguồn của mình trong máu, trong thịt của chúng ta. Điều đó không chỉ đúng cho những người Việt Nam ở Tây Phương, mà còn đúng cho cả những người Việt Nam đang ở trong quốc nội. Những ai đã lầm đường lạc lối, ý thức được trở về. Những ai đã không khéo sống để mất tình thân của mình, thôi đừng tạo cái sự đổ vỡ nữa. Tha thứ cho nhau, thương yêu nhau là chúng ta có thể trở về. Cách chế tác tình thân để mà không tạo thêm những cái nghi kỵ khó chịu, thù hận lẫn nhau thì rất nhiều. Nhưng mà nếu là người Phật tử, chúng tôi vẫn cứ thích nó tới năm giới. Và nhất là giới thứ tư và giới thứ năm. Giới thứ tư có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình và đoàn thể. Lẽ tất nhiên năm giới mà quý vị trước khi là một người Phật tử, quý thầy đã truyền cho quý Phật tử, không có nghĩa là ép buộc chúng ta làm điều gì cả, mà đó là cách hướng dẫn chúng ta sống trong chánh niệm. Cho nên quý vị khi mà nhận giới đó, đừng cảm thấy đó là một cái sự ràng buộc là các thầy đã áp đặt cho mình, bắt mình phải giữ năm giới. Các thầy không ai bắt buộc mình đâu, chư Phật cũng không bắt buộc mình đâu. Nhưng mà chúng ta thọ năm giới, tức là chúng ta đã hướng dẫn cuộc đời của mình, hướng dẫn tâm tư của mình sống với chánh niệm. Chánh niệm sống với sự thức tỉnh, được biết rằng nếu mà tôi làm điều này, nó sẽ đem lại cái tai hại. Nếu mà sát sanh, nếu mà trộm cắp, quý vị cứ nghĩ đi, chúng ta có giết người, chúng ta có trộm cắp, trốn một ngày được, hai ngày được, ba ngày được, hay là một năm, hai năm được, nhưng mà không trốn cả đời, rồi thì sớm muộn cũng bị bắt thôi. Đó là điều tai hại. Bây giờ chúng ta không làm như vậy, chúng ta ngược lại giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, thì như vậy là chúng ta sống hạnh phúc, nó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Cho nên người học Phật, năm giới được đặt ra là để giữ cho thân tâm của chúng ta khỏe mạnh, để cho gia đình của chúng ta được hạnh phúc. Nếu mà chúng ta sống theo năm giới, chúng ta sẽ bảo vệ được những mối liên hệ giữa chúng ta và người khác, để nó không có đổ vỡ nữa. Bây giờ quý vị cứ thử coi nó có đổ vỡ hay không. Coi như là vợ chồng đang có hạnh phúc rất là đầm ấm đó, thử đi lèo tèo với một người nào khác coi có đổ vỡ không. Có không? Có ngay. Có ngay khi mà người thân của mình bắt gặp hành động của mình. Rõ ràng là như vậy. Cho nên giữ giới đó, đó là chúng ta sống khỏe mạnh, bảo vệ được cái liên hệ giữa mình và người thân, giữa chúng ta và bạn bè. Nên nhiều người bạn bè nó mà lạng quạng lèo tèo với nhau đó, thân thì thân thiệt đó, chứ mà thấy lạng quạng là nó xách xuống nó bắn liền á, không có lôi thôi gì hết á. À, đâm ra cũng chết nữa. Chỉ có một con đường duy nhất là tu tập theo năm giới. Khi mà một ai cũng có thể chấp nhận như vậy, rồi chúng ta truyền đạt cho nhau để cùng nhau thực tập, thì như vậy đó không phải là cái sự bắt buộc, mà đó là cái pháp tu. Mà cũng không chỉ riêng về pháp tu, mà đó là cái lời cầu nguyện để mà bảo vệ cho chúng ta và bảo vệ cho người thân của mình nữa. Tại vì khi mà bất cứ một ai đến chùa cũng xin cho mình được bình yên, có phải không? Xin mình được may mắn. Thì giữ giới đó, mà giới thứ ba nhất là giới tà hạnh đó, đó không phải là giữ giới, mà đó là một cái lời cầu nguyện tốt đẹp nhất. Bởi vì một khi đã không nghi kỵ lẫn nhau rồi thì cả hai đều sống bình yên. Nhưng mà đã nghi kỵ với nhau rồi đó là quý vị thấy sóng to gió lớn liền. Một cái người mà có địa vị lớn nhất như ông Bill Clinton đó, quý vị thấy một cái lạng quạng cái giới thứ ba đó, mà cuộc đời của ông khổ lung lay muốn mất chức luôn đó. Có phải là ông tự gieo sóng gió không? Mình cầu nguyện là cầu nguyện cho bình yên. Nếu mà ông Bill Clinton mà biết giữ giới thứ ba đó, thì đời của ông rất là bình yên, rất là khỏe mạnh. Cho nên giữ giới cũng là cái lời cầu nguyện nữa, chứ không phải chỉ nguyên tắc không thôi đâu. Chúng ta có thể chắc chắn gia đình của chúng ta sẽ không bao giờ bị đổ vỡ nếu mà chúng ta thực hành theo năm giới. Trong giới thứ tư, ở đây chúng tôi xin được bàn thảo với quý vị nhiều hơn một chút. Giới thứ tư đó, nó giúp chúng ta lắng nghe. Làm thế nào để chúng ta sử dụng ái ngữ, không bao giờ nói lời thô tục, không bao giờ đổ lỗi, buộc lỗi. Và khi ai đó nói, chúng ta phải lắng nghe, không nên la hét, không nên chửi bới, không nên đổ thừa là người này nghe người kia mà chửi mình, hay là người kia vì cái động lực nào đó mà làm hại làm khổ mình. Không bao giờ nói như vậy. Chúng ta chỉ cần biết lắng nghe là chúng ta đã giúp người khác rất nhiều. Tại vì người kia đã từng đau khổ mà không có cơ hội để thổ lộ cái nỗi đau khổ của mình. Cho nên một ai đó mà ngồi đó mà nghe thì khoái lắm. Người ta sẽ kể, nói từ đầu đến cuối, hết chuyện này tới chuyện khác cho mà nghe. Chúng ta phải học lắng nghe. Vì chịu lắng nghe, cho nên nỗi khổ của họ cũng được vơi bớt. Mình cho người ta cái gì cũng không quý bằng ngồi lắng nghe thôi. Kể cả chửi mình mà mình ngồi lắng nghe được đó, quý vị thấy mình Phật chưa? Phật liền. Còn mình mà cũng chửi lại thì không xong rồi. Người ta là chúng sanh, mình cũng chúng sanh. Mà chửi lại có nhiều người còn chưa vừa, người ta đã tránh rồi, mình còn đi theo mình chửi. Từ trong nhà ra ngoài sân, từ ngoài sân ra ngoài đường, đi đâu theo tới đó chửi. Nhưng mà chịu nghe được thì mới là Phật, mới là Bồ Tát đó. Đức Quán Thế Âm được nổi tiếng là lòng bi mẫn là tại vì Ngài chịu lắng nghe. Có thể người kia nói những điều chúng ta không đồng ý, tại vì có cái nhìn thiếu hiểu biết, do cái sự sân hận si mê, nhưng mà chúng ta lắng nghe được. Lắng nghe những cái lời lên án buộc tội chúng ta, những điều họ nói rất là cay độc, nhưng mà vì lòng bi mẫn, chúng ta có thể ngồi đó lắng nghe họ chửi. Khi mà họ nói được rồi, cũng là con người thôi, chửi mà người ta không nói gì với mình, chửi qua thì cũng thấy xấu hổ chứ, đúng không? Còn mà người ta chửi mình chửi người ta thì có lý do mình chửi hoài. Nhiều khi chửi cả ngày mà không khan tiếng, cứ chửi tiếp nữa. Bây giờ mình chỉ lắng nghe thôi, chửi một hồi cũng mỏi miệng rồi cũng thôi. Có thể nói rằng với cái lời lẽ dịu dàng giúp chúng ta tránh khỏi những cái điều gây gổ. Nếu có phải nói những cái điều gì, cứ để chửi cho nó hết đã rồi nói. Giới thứ tư làm cho chúng ta có một cái hố ngăn cách rất là lớn giữa những người thân của chúng ta. Bây giờ nó sẽ biến mất nếu mà chúng ta biết cách thiết lập cái sự giao hiểu. Do đó giới thứ tư nó không phải là cái nguyên tắc giống như chúng ta nghĩ không thôi, mà đó là một cái lời cầu nguyện bình an cho mình và cho người khác nữa. Chúng ta không cần phải nhờ tới ai giúp đỡ cả. Bây giờ chúng ta cứ cầu nguyện cho bình yên, mà buông nhang xuống ra khỏi điện Phật rồi, tánh nào tật nấy mình cứ chửi nhau hoài thì làm sao bình yên được. Đừng chửi nhau nữa. Có không cầu nguyện, không Phật nào giúp, mình cũng sống yên vui lắm. Chúng ta chỉ cần biết lắng nghe, biết nói những cái lời ái ngữ, sau 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, hoàn cảnh của mình sẽ thay đổi ngay. Khi mà chúng ta nói cái lời gì nhẹ nhàng và dễ chịu thì đương nhiên người nghe cũng dễ chịu, mà tâm tư của chúng ta cũng dễ chịu. Đó là giới thứ tư có thể thực hành. Chúng ta có thể thực hành bất cứ lúc nào, đừng chờ đợi, đừng hẹn. Ở gia đình cũng vậy, mà trong tăng thân, trong đoàn thể cũng vậy. Trong tăng thân, trong đoàn thể của các thầy các cô cần phải giữ cho nó nghiêm túc. Bởi vì nếu mà không có giữ cái giới thứ tư rồi đó, một cái lời nói ác cũng là khó chịu rồi, cũng đã mất đi cái phẩm hạnh của mình rồi. Một cái lời mà mắng chửi đã thấy khó có thể chấp nhận rồi, còn đi theo mà chửi luận với nhau nữa là cái điều tuyệt đối không nên để xảy ra. Không có thầy nào dạy cái kiểu đó, không có chư tôn đức nào mà có thể chấp nhận cái hành vi mà chửi bới, mà đi theo tận cùng mà chửi từ trong nhà ra đường. Không có ai chấp nhận như vậy. Khi mà chúng ta biết thực hành giữ giới này trong gia đình, chúng ta sẽ bảo vệ hạnh phúc được. Trong đoàn thể, tình thân của tăng thân càng ngày càng bền hơn, tốt đẹp hơn. Khi mà làm được như vậy là chúng ta đã bảo vệ mình, gia đình mình, cuộc sống hạnh phúc sẽ toàn vẹn, tránh được những cái đổ vỡ. Nếu ai cũng có thể thực hành được giới thứ tư này, dù là chưa hoàn hảo, chúng ta cũng có thể chắc chắn rằng gia đình sẽ không bao giờ bị đổ vỡ. Giới thứ năm là sự tiêu thụ. Chúng ta phải chánh niệm khi mà chúng ta tiêu thụ. Do vậy mà chúng tôi cứ thường khuyên hoài, làm bạn thì đương nhiên chúng ta cần bạn, nhưng mà phải chơi với những người bạn tốt á, chứ còn chơi những người bạn xấu ngày tối rủ mình đi casino luôn vậy á, thì không có cái đồng tiền nào mà chịu cho nổi. Dù là tiền kho bạc đồn đi nữa là cũng tiêu. Giống như mình đem tiền mà đi đốt vậy thì nó cháy hết à. Cho nên chúng ta phải tiêu thụ chánh niệm. Khi mà ăn vào thức ăn nào, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng giải thoát, thân và tâm nó thêm dinh dưỡng, thì chúng ta ăn. Còn những thức ăn nào mà nó làm cho chúng ta trở nên bệnh hoạn khó chịu, thôi đừng ăn. Trong cuộc sống cũng vậy. Nghe những cái lời nào mà chúng ta thấy thoải mái dễ chịu, nghe. Còn những lời mà có tính cách như là gây chia rẽ, căm thù, gây cái sự xáo trộn, thôi đừng nghe. Nếu mà có phải lịch sự, mình nói thôi đừng nói nữa, tôi không thích nghe. Còn nếu mà không lịch sự, cúp điện thoại bụp. Ai làm gì mình, không ai nói gì mình được hết á. Có những cái tờ báo mình nên đọc và có những tờ báo mình không nên đọc. Có những người bạn mình cần gặp gỡ, nhưng mà có những người bạn tránh được cứ tránh. Hạnh phúc không đến từ sự tiêu thụ. Khi mà chúng ta đã tháo gỡ mọi khổ đau bên trong của chúng ta thì hạnh phúc sẽ đến. Cho nên nghe nhiều. Nghe nhiều mà với những cái lời nói không có chánh niệm, chúng ta mệt ghê lắm. Rồi một hồi chúng ta sẽ không biết mình làm cái gì. Một hồi chúng ta thấy rằng không biết ai là cái người thân với mình, mà không biết ai là kẻ thù mình. Một hồi không thấy được nơi nào là chính, nơi nào là phụ, nơi nào là chúng ta phải dồn hết tâm lực vào đó để xây dựng, mà nơi nào chúng ta cần phải bỏ. Nguy hiểm ghê lắm. Phải biết rằng là hạnh phúc của hoa không đến từ bên ngoài, mà từ bên trong của đóa hoa. Hạnh phúc của chúng ta cũng như vậy. Nó không đến từ bên ngoài. Người ngoài không đem đến cho mình được. Cho nên chúng ta phải hiểu cách sống làm sao. Cái nguyên tắc mà không làm cho đổ vỡ đó cũng là một cách mà chúng ta sống đẹp. Không phải vì ăn nhiều mà chúng ta cảm thấy được hạnh phúc. Nhất là khi mà chúng ta ăn những cái chất độc hại cơ thể thì mỗi ngày chúng ta càng nặng nề thêm thôi. Tâm của chúng ta cũng như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu để tránh. Người Phật tử chúng ta có một món ăn rất là đẹp, đó là nghe các thầy thuyết pháp. Đó là lúc mà chúng ta tham dự những buổi trà đàm. Để chi? Để chúng ta cởi mở, để chúng ta làm sáng thêm những cái điều mà chúng ta chưa biết. Lắng nghe pháp thoại, tham dự những buổi trà đàm là để chúng ta tháo gỡ những cái hiểu lầm, những cái si mê, những cái tham đắm, những cái sân hận trong chúng ta. Chúng ta càng có thể tháo gỡ được nhiều thì tâm tư của chúng ta càng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, hạnh phúc là điều có 100%. Hạnh phúc tăng trưởng từ trong ra ngoài. Cho nên chúng ta phải nhớ điều đó. Do đó giới thứ năm là cái sự tiêu thụ trong chánh niệm, là mỗi ngày chúng ta ăn những gì, uống những gì, nghe những gì, hấp thụ sách báo nào, những mối liên hệ gì rất là quan trọng đối với chúng ta. Vì khi mà chúng ta tiêu thụ như thế thì chúng ta biết rằng nếu nguồn cung cấp cho chúng ta tiêu thụ đã tốt thì chúng ta sẽ khỏe mạnh an lạc. Nếu mà cái nguồn cung cấp cho chúng ta xấu, chúng ta sẽ bị độc tố, đau khổ, phiền muộn. Nói tóm lại, tu tập theo giáo lý giải thoát và giữ gìn năm giới không phải là cái vấn đề của cá nhân, mà đó là vấn đề của mỗi gia đình, không phải chỉ riêng gia đình mà cộng đồng quốc gia nữa. Nếu mà cả nước đều thực hành giữ năm giới, đất nước đó sẽ phồn vinh. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân ai cũng biết thực hành như thế thì sẽ không còn những cái gia đình bị đổ vỡ, cộng đồng và xã hội sẽ vững mạnh. Do đó, chúng ta biết rằng việc giữ gìn năm giới là phương cách cụ thể nhất để thực hành chánh niệm. Nếu mà chúng ta thọ năm giới và khuyến khích mọi người trong gia đình chúng ta cùng thọ năm giới thì ngày đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Tại vì gia đình chúng ta sẽ được duy trì và cuộc sống gia đình sẽ đơn giản, tốt đẹp, ảnh hưởng đến những thành viên trong gia đình. Không phải chỉ ảnh hưởng trong những thành viên của gia đình mình mà thôi, mà cho cả cộng đồng, cho cả xã hội. Tổ chức nào cũng vậy, trong đạo giáo nào cũng vậy. Biết sống như vậy, tức là chúng ta đã loại bỏ tất cả những cái nguyên nhân gây ra cái đổ vỡ. Mà khi chúng ta đã biết sống, không tạo cái sự đổ vỡ cho nhau, thì cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc lắm. Kính thưa đại chúng, bài pháp làm sao không đổ vỡ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.